Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 4 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự trình bày đôi nét về miền giám quản tông tòa Nam Ả Rập nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Được hẹn để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, thứ hai trong tuần 4 thường niên.
Tìm con mỗi tình ngàn năm thắm nồng, xin đặt lên môi con lời ca tán tụng danh Chúa, nguyện đời con hiến dâng lên Ngài một tình yêu sắt son bền chồng, có ước thề chọn nghĩa thiên chúa. Thiên Chúa khắc trong lòng con, dâm tràn sức sống tháng năm không nồng. Trọn đời đoàn hứa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mỗi tình nguyện thiêng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 5, từ câu 1 đến câu 20. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gê-ra-sa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả, và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy người và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi." Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này." Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?" Nó thưa: "Tên tôi là Đạo Binh, vì chúng tôi đông lắm." Nó khẩn khoản này xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn trên sườn núi. Đám thần ô uế này xin người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với người. Nhưng người không cho phép. Người bảo: "Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và người đã thương anh như thế nào." anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giê-xu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26, năm 2011 tại Madrid, Đức Benedicto thứ 16 đã viết cho các người trẻ. Các con thân mến! Kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một hỏa ngục. Trong đó, trội vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa các cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Lời nhắn nhủ ấy khẳng định rằng, Thiên Chúa là chủ vạn vật, làm chủ cuộc đời con người, và người cũng là cha giàu lòng thương xót. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Marco cho thấy sức mạnh, quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giê-xu đã chiến thắng trên thần ô uế và giải thoát con người khỏi sự giam hãm của chúng, giúp cho con người sống đúng phẩm giá tự do của con cái Thiên Chúa. Mở đầu bài tin mừng, Thánh Luca mô tả tình cảnh bi đát của người bị thần ô uế ám. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, chu chéo và lấy đá đập vào mình. Trước tình cảnh này của anh, Đức Giê-xu bằng ánh mắt của Thiên Chúa biết rõ mọi sự và Ngài đã giải thoát cho anh. Tuy nhiên, cuối bài tin mừng, Thánh Luca cho chúng ta thấy thái độ của dân làng Gê-ra-sa trốn chạy khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, cứu độ con người là ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Ngài. Do đó, không gì có thể ngăn cản Ngài loan truyền tình yêu và hồng ân cứu độ cho con người. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Rất nhiều khi trong cuộc đời, chúng ta đã vì những ham muốn của cải thế gian để rồi khước từ Thiên Chúa, từ chối ơn cứu độ, nhưng Thiên Chúa vẫn chờ đợi để yêu thương và giải thoát chúng ta. Qua phép lạ Đức Giê-xu trục xuất thần ô uế hôm nay, giúp chúng ta xác tín rằng, không có ai và không có thế lực đen tối nào có thể vượt thắng được quyền năng và tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Không có kẻ thù nào có thể lấy mất đi bình an và niềm vui của người biết tìm nương ẩn nơi Thiên Chúa. Quả thật, với quyền năng của Thiên Chúa, Đức Giê-xu đến để giải thoát con người khỏi nô lệ sự giữ, đem lại cho con người cuộc sống tự do là con cái của Thiên Chúa. Cách riêng, hôm nay cũng là ngày cuối của năm cũ Mậu Tuất. Chúng ta tạ ơn Chúa về những ơn lành mà do quyền năng và tình thương Chúa đã ban cho suốt năm qua. Chúng ta xin lỗi Chúa vì đã nhiều lần chúng ta khước từ Chúa, không yêu mến và tôn thờ người. Chúng ta cũng khiêm tốn xin Chúa ở lại và làm chủ cuộc đời chúng ta trong năm mới Kỷ Hợi sắp đến. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa luôn chăm sóc từng cuộc đời chúng con và hằng muốn chúng con được hạnh phúc trong sự tự do của con cái Chúa. Xin thương giải thoát chúng con khỏi những đam mê thấp hèn, những thói hư tật xấu, để nhờ đó chúng con luôn sống trong ân nghĩa với Chúa muôn đời. Amen.
Xin cất lời ca khen, cảm tạ tình yêu Chúa trời, với hồng ân bao la Ngài ban dư tràn lai lắm, nguyện trở nên mỗi men cho đời, nguyện trở nên ngóc nghiêng dạng người, cho nước trời vươn sáng khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa khắc trong lòng con, ngập tràn sức sống tháng năm không lâu. Trọn đời đoàn xưa sống cho tình yêu, yêu người yêu Chúa mối tình huyền siêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phục trách. Tin Đức Quốc. Đại sứ Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Emirati là biểu tượng của bao dung. Đại sứ Liên minh Emirati tại Berlin, Đức Quốc, ông Ali Abdullah Al-Ahmed tuyên bố rằng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Abu Dhabi là biểu tượng sự bao dung. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Deutsche Welle của Đức, truyền đi hôm 1 tháng 2 vừa qua, Đại sứ Al-Ahmed cũng nhận định rằng, cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng với Đại Amin Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, Ai Cập là một cơ may lớn trong một thời đại có nhiều giải thích sai trái. Đại sứ Liên minh Emirati nhắc lại rằng, tôn giáo dựa trên lòng thương xót, bao dung và chấp nhận nhau. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco góp phần tỏ rõ điều đó. Chúng tôi chuyển đi một sứ điệp hòa bình và sống chung. Tại Emirati, sự đa nguyên tôn giáo rất phổ biến. Hiện thời, có hơn 70 nhà thờ, đền thờ và một hội đường Do Thái tại Liên minh Emirati. Sự đa nguyên này phải được thể hiện. Cũng nên nhắc lại, Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ viếng thăm Abu Dhabi, thủ đô của Liên minh 7 tiểu vương quốc Ả Rập, từ tối mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 tới đây, với mục đích đặc biệt củng cố việc đối thoại liên tôn. Cũng nên nhắc lại rằng, tự do tôn giáo mà các tín hữu không Hồi giáo được hưởng tại một số nước Trung Đông như Emirati là tự do phụng tự và việc hành đạo của họ được nhân nhượng chấp nhận. Hai ngày trước khi lên đường đi Abu Dhabi, trong buổi tiếp kiến sáng mùng 1 tháng 2 vừa qua, dành cho Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Công giáo và các giáo hội chính thống đồng phương, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Ngài đã nói khi kết thúc cuộc đối thoại ngày mùng 7 tháng 7 năm vừa qua giữa các vị lãnh đạo Kitô tại thành phố cảng Paris, Nam Italia. Đức Thánh Cha nói, Trung Đông phải trở thành miền đất hòa bình, không thể tiếp tục là phần đất xung đột. Chiến tranh là con đẻ của quyền lực và lầm than, phải nhường chỗ cho hòa bình là con của luật pháp và công lý. Và cả các anh chị em Kitô của chúng ta phải được nhìn nhận như những công dân với đầy đủ danh nghĩa và bình quyền. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tặng hoa cho các nữ tù. Nhân dịp lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh và Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 23 hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng hoa cho khoảng 50 nữ tu sống tại Vatican. Cũng như năm ngoái, qua Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Đức Thánh Cha Francisco đã tặng hoa anh thảo cho các nữ tu sống và làm việc tại Vatican, tất cả khoảng 50 nữ tu. Hoa anh thảo là một trong những bông hoa đầu tiên nở khi giá lạnh mùa đông giảm và là biểu tượng của mùa xuân sắp tới. Đức Hồng Y Krajewski nói, như thế, hoa anh thảo có thể tượng trưng cho đời sống thánh hiến, đổi mới liên tục trong nét đẹp dân Chúa. Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngày tất niên của Tổng Giáo phận Hà Nội. Sáng ngày 30 tháng Giêng vừa qua, tức là ngày 25 tháng Chạp, các linh mục và đại diện của các giáo xứ trong toàn Tổng Giáo phận Hà Nội đã quy tụ tại nhà chung để cùng tổng kết năm cũ và mừng xuân mới bề trên giáo phận. Trong dịp này, Đức Tổng giám mục Đu-xe Vũ Văn Kiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã có dịp gặp gỡ các linh mục, các ban hành giáo và chủ tế thánh lễ Đại Kiều lễ tất niên. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Tổng giám mục Đu-xe đã dành một giờ để huấn dụ các thành viên ban hành giáo đại diện từ các giáo xứ. Trong bài huấn dụ, Đức Tổng Đu-xe đã giúp các thành viên hiểu rõ hơn về ba sứ vụ chính yếu mà mỗi tín hữu đã lãnh nhận từ ngày chịu phép rửa tội. Với chức năng ngôn sứ, tư tế và quản trị, người giáo dân được mời gọi thực thi sứ mạng của mình trong môi trường giáo xứ, mà cụ thể ở đây là các vị trong ban hành giáo của các giáo xứ. Đức Tổng Đu-xe đã nói lên tầm quan trọng đặc biệt của ban hành giáo trong việc cộng tác với các cha xứ. Thánh lễ trọng thể diễn ra từ lúc 10 giờ do Đức Tổng giám mục Đu-xe chủ tế. Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh đã hiện diện cách đặc biệt trong thánh lễ tất niên này. Trước khi bước vào thánh lễ, một vị đại diện cho toàn thể cộng đoàn đã nói lên tâm tình của Tổng giáo phận trước thềm năm mới. Vị đại diện đã lượt qua những biến cố trọng đại trong năm vừa qua tại Tổng giáo phận và nhìn nhận tất cả là hồng ân của Chúa ban tặng cho dân người. Tiếp đó là những lời cầu chúc xuân mới tới Đức Hồng Y Phê-rô, Đức Tổng giám mục Đu-xe, Đức cha Lorenzo cùng quý cha. Trong phần đáp từ, Đức Tổng giám mục Đu-xe đã đáp lời vị đại diện và ngài bày tỏ lòng cảm mến về sự hiện diện tiếp tục của Đức Hồng Y Phê-rô tại Tổng giáo phận, như cây cổ thụ tỏa bóng mát che cho đoàn con, làm dịu mát khi trời nóng bức, tỏa hơi ấm khi trời giá lạnh. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Đu-xe bày tỏ lòng tri ân Đức cha Lorenzo cách đặc biệt về các sứ vụ trong chức vụ giám mục của ngài suốt 10 năm qua tại Tổng giáo phận. Ý nguyện về công cuộc truyền giáo tại Tổng giáo phận được Đức Tổng giám mục Đu-xe gợi lên đầu thánh lễ. Việc truyền giáo là điều được Đức Tổng giám mục Đu-xe nói đến nhiều lần trong các buổi nói chuyện với các linh mục cũng như với cộng đoàn dân Chúa trong dịp này. Được biết, ngày tất niên đã bắt đầu từ hôm trước với sự hiện diện của linh mục đoàn. Các linh mục đã cùng hồi tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải. Đây là dịp đầu tiên Đức Tổng giám mục Đu-xe gặp gỡ riêng toàn thể linh mục trong Tổng giáo phận để triển khai công việc kể từ ngày ngài nhận sứ vụ chủ chăn tại đây. Đức Tổng Đu-xe đã minh định công việc của các ban ngành tiếp tục hoạt động như hiện tại và việc thu xếp nhân sự sẽ được thực hiện dần dần. Trong bài chia sẻ với các linh mục, Đức Tổng giám mục Đu-xe đã dùng hình ảnh đội bóng đá với huấn luyện viên và hình ảnh các thủy thủ trên một con tàu để mời gọi các linh mục trong Tổng giáo phận cùng cộng tác với ngài. Việc nghiên cứu và hoàn thiện hồ sơ các giáo họ có thể nâng lên thành giáo xứ được Đức Tổng giám mục Đu-xe đưa ra và mời gọi các cha xứ cùng với cha quản hạt thực hiện để ngài có thể ra quyết định thành lập một đợt vào dịp thuận tiện. Ngày tất niên của Tổng giáo phận Hà Nội trước thềm xuân Kỷ Hợi đã kết thúc với bữa cơm tất niên đầm ấm tình gia đình tại khuôn viên Đại chủng viện với sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa. Tin Abu Dhabi. Chủ tịch Văn phòng Đại kết và Liên tôn của Liên hội đồng giám mục Á Châu nói về tầm quan trọng của chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Abu Dhabi. Đức Tổng giám mục Felix Mercado, Chủ tịch Văn phòng Đại kết và Liên tôn của Liên hội đồng giám mục Á Châu, đề cao tầm quan trọng chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Abu Dhabi từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 này để tham dự cuộc gặp gỡ Liên tôn quốc tế về tình huynh đệ nhân loại. Đức cha Felix, năm nay 70 tuổi, người Ấn Độ, cũng là Tổng giám mục giáo phận Vasai, nguyên là Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Nasik năm 2008 và năm sau chuyển về giáo phận Vasai. Tuyên bố với hãng tin Asia News truyền đi hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Mercado nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập rất quan trọng. Có một số người lên tiếng phê bình cuộc viếng thăm này và nói thật là mất thời giờ khi cố gắng viếng thăm một nơi tại đó chẳng có các tín hữu Công giáo bản xứ. Nhưng giáo hội không phải chỉ đến nơi có những tín hữu Công giáo sinh sống. Chúng ta phải đi đến những nơi không có người Công giáo để thám hiểm xem có những khả thể cho tương lai hay không. Đức Thánh Cha đang đầu tư vào một tương lai quý giá và Ngài phải được ca ngợi vì việc làm này. Đây cũng là một điều liên quan đến vai trò lãnh đạo đại đồng của Ngài. Gần đây, Đức Giáo Hoàng đã mang lại nhiều uy tín cho vai trò Giáo Hoàng, và bước tiến này phải được duy trì và cần kiến tạo một căn nhà vững chắc về sự tín nhiệm và quý chuộng. Đó là điều Đức Giáo Hoàng Francisco đang làm, và tất cả các tín hữu Công giáo chúng ta, cũng như những người thiện chí, phải hỗ trợ Ngài. Đức Giáo Hoàng là một trong những người quả quyết rằng, giáo hội không phải coi mình là trung tâm, không tập trung vào mình, nhưng phải nhìn ra ngoài chính mình. Và đó là điều Đức Giáo Hoàng đang làm. Sau hết, Đức Tổng Giáo mục cho biết, Ngài sẽ tham dự hội nghị liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi, trong tư cách là giám mục Công giáo, cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, đặc biệt là các vị lãnh đạo Hồi giáo. Cuộc viếng thăm này do Hội đồng các kỳ lão Hồi giáo tổ chức. Họ muốn các vị lãnh đạo tất cả các tôn giáo cùng ngồi xuống và suy tư về cách thức xây dựng hòa bình giữa các tôn giáo và suy tư về nền hòa bình trên toàn thế giới. Sáng kiến này đến từ những người Hồi giáo Sunnit với vị lãnh tụ là đại imam của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Cairo, thủ đô Ai Cập. Tin Jerusalem. Các giáo hội ở Jerusalem cùng cầu nguyện trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo đã kết thúc với sự tham gia của tất cả các giáo hội Kitô tại Jerusalem. Tại Thánh Địa, sự kiện đại kết bắt đầu muộn hơn vài ngày so với ngày chính thức 18 đến 25 tháng Giêng, để chờ các Kitô hữu Armenia cử hành lễ hiển linh. Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng Giêng vừa qua, đại diện các giáo hội khác nhau đã quy tụ tại các nhà thờ chính thống Cộp và Ethiopia và tại nhà thờ Công giáo Hy Lạp để cử hành các nghi thức phụng vụ, lời Chúa và các nghi thức khác cùng với một ước mong rằng sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính Chúa Kitô mong muốn. Jerusalem phong phú vì các giáo hội Kitô hiện diện và vì lịch sử của nó, là nơi trung tâm của các mối liên hệ đại kết và có các cuộc họp đa dạng về ngôn ngữ, truyền thống, lịch sử và phụng vụ. Chính thống Hy Lạp, Anh giáo, Armenia, Tin lành Lute, Công giáo Latin, Copts, Ethiopia và Công giáo Hy Lạp đã luân phiên đảm trách và hướng dẫn các phụng vụ trong tuần. Mục sư Tin lành Lute Wolfgang Schmidt đã giải thích rằng, việc đại kết giúp chúng ta theo Chúa như một mẫu gương. Chủ đề năm nay gợi ý cho chúng ta rằng, nếu chúng ta chấp nhận sự khác biệt của nhau, thì sự hiệp thông của chúng ta sẽ tạo ra tình yêu. Cha Francesco Patton, dòng Francisco Thánh Địa, phát biểu rằng, anh em hãy trở nên công chính và thánh thiện như Thiên Chúa là đấng công chính và thánh thiện. Xin Ngài giúp chúng ta xác định những chọn lựa vì công lý mà chúng ta được kêu gọi để trở thành nhân chứng sống của sự hiệp nhất. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất được đánh dấu bằng một giờ cầu nguyện tại nhà tiệc ly. Các cha dòng Điển Đức của Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Ngủ đã điều động buổi cầu nguyện. Cha Macias Pauli nhấn mạnh đến chứng từ đức tin và cổ võ cho công lý tại Thánh Địa bằng việc nhìn thế giới bằng cái nhìn của tình yêu và nhận biết rằng Chúa là đấng cứu độ chúng ta. Cuộc họp cuối cùng đã diễn ra hôm Chủ nhật tuần trước tại Tòa Thượng Phụ Công giáo Hy Lạp tại Jerusalem. Giáo phận Công giáo Jerusalem bao gồm Palestine, Israel, Jordan và Ship. có số Kitô hữu chiếm khoảng 2% tổng dân số, với nhiều giáo hội Kitô giáo khác nhau. Do đó, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo tại đây có tầm quan trọng đặc biệt.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày đôi nét về miền giám quản công tòa Nam Ả Rập nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây. Lịch sử miền giám quản công tòa Nam Ả Rập. Năm 1888, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 thành lập miền giám quản công tòa Ả Rập đầu tiên, gọi là miền giám quản công tòa Aden, để chăm sóc tinh thần cho người công giáo trong khu vực. Một năm sau, miền giám quản công tòa Aden được đổi thành miền giám quản công tòa Ả Rập và bao trùm toàn bộ bán đảo Ả Rập, Bahrain, Ả Rập Saudi, Oman, Qatar, Yemen và các nước trong khu vực ngày nay ta gọi là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Từ năm 1916, miền giám quản công tòa Ả Rập được trao cho các linh mục dòng Capuchin của tỉnh Tuscan ở Florence, Italia chăm sóc. Vì tình trạng bất ổn chính trị ở Aden, tòa giám mục đã được chuyển đến Abu Dhabi, thủ đô các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, vào năm 1974. Vào ngày 31 tháng 5 năm 2011, miền giám quản công tòa Ả Rập đã được chia thành hai, miền giám quản công tòa Nam Ả Rập và Bắc Ả Rập. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trao trách nhiệm tìm kiếm nhân sự truyền giáo trong hai miền giám quản này cho cha bề trên tổng quyền dòng Francisco Capuchin. Miền giám quản công tòa Nam Ả Rập. Miền giám quản công tòa Nam Ả Rập bao gồm các quốc gia trong các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen. Vị giám quản công tòa hiện nay là Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng anh em hàng mọn Capuchin. Tòa giám mục có trụ sở đặt tại nhà thờ Thánh Giuse ở thủ đô Abu Dhabi. Theo niên giám tòa thánh năm 2014, tổng dân số trong vùng là 38.185.000, trong đó có 942.000 người công giáo. Ước lượng của Liên Hiệp Quốc vào năm 2018 là 42.948.063 dân, trong đó có 1.300.500 người công giáo. Tất cả đều là những người lao động nước ngoài thuộc khoảng 150 quốc tịch khác nhau. Bên cạnh đó, còn có 67 linh mục và khoảng 100 nhân viên mục vụ thuộc dòng Capuchin đến từ tỉnh Tuscan, Italia. Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các tín hữu công giáo được thờ phượng trong chính nhà thờ là nhà thờ Thánh Giuse ở Abu Dhabi, nhà thờ Đức Maria ở Dubai, nhà thờ Thánh Francisco Assisi ở Dubai, nhà thờ Tổng lãnh Thiên thần Michael ở Sharjah, nhà thờ Đức Maria ở Al Ain, nhà thờ Thánh Anton thành Padua ở Ras Al Khaimah, nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Fujairah, nhà thờ Thánh Phaolô Tông đồ ở Mustafa và nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Ruwais đang được xây dựng. Ngoài ra còn có thêm 4 nhà thờ ở Oman. Các thánh lễ được cử hành bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tagalog của Phi Lục Tân, tiếng Ả Rập, tiếng Mã Lai, tiếng Konkani, tiếng Tamil, tiếng Urdu, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Triều Tiên. Giáo lý cũng được giảng dạy bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, và trong các nghi thức khác nhau của giáo hội, bao gồm cả thánh lễ bằng tiếng Latin. Đối với anh chị em tín hữu đến từ các nước, nhà thờ vừa là nơi duy trì đức tin, vừa là điểm kết nối về mặt văn hóa. Cho nên, các nhà thờ lúc nào cũng nhộn nhịp các hoạt động của các sắc dân và cộng đoàn. Với con số 9 ngôi nhà thờ được xây cất và hoạt động, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là quốc gia nhân đạo nhất đối với người Công giáo trong vùng vịnh. Tại Ả Rập Saudi, chẳng hạn, không một ngôi nhà thờ nào được phép xây cất và nhiều người Công giáo vướng vào vòng tù tội chỉ vì mang một cuốn kinh thánh vào quốc gia này hay tham dự một thánh lễ chui tại tư gia. Vì thế, người Công giáo ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rất biết ơn sự cởi mở và khoan dung tôn giáo của các quan chức chính phủ. Từ khi bắt đầu thành lập các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chính phủ đã hỗ trợ cộng đồng Công giáo. Đôi khi, chính phủ còn tặng đất để xây nhà thờ và trường học Công giáo. Các trường Công giáo. Xây một ngôi nhà thờ đã khó, xây một ngôi trường có thể còn khó khăn hơn cả ngàn lần, vì không phải giấy phép xây dựng ngôi trường là đủ, mà còn hàng loạt những thứ phải được thông qua và cấp phép, như chương trình học, nội dung giảng dạy, việc chiêu sinh, thi cử, công nhận bằng cấp, trong bối cảnh là niềm tin Kitô thường đối kháng với ý thức hệ Hồi giáo đang thống trị tư tưởng xã hội. Ơn Chúa quan phòng, miền giám quản tông tòa Nam Ả Rập vẫn có thể xây dựng và điều hành các trường từ mẫu giáo đến trung học. Hiện có hơn 8.500 học sinh đang theo học tại các trường Công giáo tại Abu Dhabi, Dubai, Sharjah và Fujairah. Một trường học mới ở Ras Al Khaimah sẽ được khánh thành vào tháng 9 năm 2019. Trường Tư Thục Thánh Du Sa được thành lập tại Abu Dhabi vào năm 1967 và trường Trung học Công giáo Đức Maria được thành lập tại Dubai vào năm 1968. Các trường này thuộc sở hữu và quản lý bởi Giáo hội Công giáo dưới sự lãnh đạo của Đức cha Paul Hinder. Nhà thờ Chánh tòa Thánh Du Sa. Nhà thờ Thánh Du Sa là nhà thờ chánh tòa của Đức cha Paul Hinder. Quốc vương Shahbud bin Sultan Al Nahyan cai trị các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ năm 1926 đến năm 1966, có một cảm tình đặc biệt đối với phương Tây. Ông đã từng áp dụng một học thuyết kinh tế của kinh tế gia Adam Smith của Tô Cách Lan, gọi là Mercantilism, là một lý thuyết kinh tế và thực tiễn phổ biến ở châu Âu từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18, trong đó thúc đẩy sự điều tiết của chính phủ đối với nền kinh tế quốc gia với mục đích tăng cường sức mạnh nhà nước. Chính sách này tỏ ra rất thành công tại Abu Dhabi, và do đó càng củng cố thêm cảm tình của nhà vua với phương Tây. Trong chuyến công du Âu Châu vào năm 1951, quốc vương được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tiếp rất trọng thị. Đến khi Đức Thánh Cha Pio thứ 12 băng hà, nhà vua đã làm một cử chỉ rất đẹp đối với Giáo hội Công giáo, là không những cho phép xây dựng ngôi thánh đường Công giáo đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà còn tặng luôn mảnh đất để xây nhà thờ. Thật vậy, với sắc lệnh ký ngày 22 tháng 6 năm 1963, nhà vua tặng cho giáo hội mảnh đất vàng nằm trên đại lộ dọc bờ biển của Abu Dhabi. Ngôi nhà thờ đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được thánh hiến vào ngày 19 tháng 2 năm 1965 bởi Đức cha Maklia Kani, giám quản tông tòa Ả Rập, và được đặt tên là nhà thờ Thánh Du Sa. Năm 1974, khi chạy giặc từ Aden về Abu Dhabi, giáo hội địa phương đã chọn ngôi nhà thờ này làm nhà thờ chánh tòa. Lúc 9 giờ 15 sáng, sáng thứ ba, ngày 5 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng ngôi nhà thờ này như một cử chỉ biết ơn. Năm 1966, quốc vương Shahbud bị lật đổ trong một cuộc chính biến không đổ máu và phải lưu vong tại Liban. quốc vương Zayed bin Sultan Al Nahyan lên thay. Nhà vua là phụ hoàng của vị thái tử, đã mời Đức Thánh Cha Francisco sang thăm quốc gia này. Sau khi ngồi vững trên ngai vàng, quốc vương Zayed đã tặng thêm cho giáo hội công giáo một lô đất mới để xây nhà thờ tại Musrif. Vào tháng 8 năm 1981, Đức Cha Cremoli đã cho khởi công xây dựng nhà thờ mới. Nhà thờ mới được thánh hiến vào ngày 25 tháng 2 năm 1983. Buổi lễ khánh thành có cả sự hiện diện của cựu vương Shakbut, người đã cho đất xây ngôi nhà thờ đầu tiên. Sau thời gian 5 năm lưu vong tại Liban, năm 1971, ông được phép trở lại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Miền giám quản tông tòa Bắc Ả Rập. Miền giám quản tông tòa Bắc Ả Rập trước đây được gọi là Miền giám quản tông tòa Kuwait, được thành lập vào ngày 31 tháng 5 năm 2011, theo một sắc lệnh của Bộ Truyền giảng Đức. Theo một sắc lệnh của Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Miền giám quản tông tòa này bao trùm các vùng lãnh thổ phía Bắc của Kuwait, Bahrain, Qatar và Ả Rập Saudi. Đức cha Camido Balin, một giám mục thuộc dòng Comboni, là giám quản tông tòa. Đức cha Balin cư trú tại tòa giám mục đặt tại Awali, Bahrain. Đức cha Paul Hinder, giám quản tông tòa Nam Ả Rập. Đức cha Paul Hinder sinh ngày 22 tháng 4 năm 1942 tại Busan, Thụy Sĩ. Ngài gia nhập dòng Francisco Capuchin vào năm 1962 và được thụ phong linh mục ngày 4 tháng 7 năm 1967. Đức cha đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm giám mục phụ tá cho miền giám quản tông tòa Ả Rập vào ngày 12 tháng 2. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2003 và vào ngày 30 tháng Giêng năm 2004, ngài được tấn phong giám mục tại Abu Dhabi. Vào ngày 21 tháng 3 năm 2005, Đức giám mục Hinder đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Ả Rập, cai quản giáo hội công giáo tại 6 quốc gia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và Yemen ở bán đảo Ả Rập. Ngài kế vị Đức Giám mục Bernard Cremoli là nhà lãnh đạo của giáo hội trong khu vực từ năm 1976. Với những kinh nghiệm quý báu trong vùng đất nhạy cảm này, Đức cha Hinder giữ nhiều vai trò cố vấn và trong các hội đồng giáo hoàng khác nhau tại Vatican, bao gồm Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn và Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Đức cha cũng là thành viên của Hội đồng Giáo hoàng về chăm sóc mục vụ cho người di cư từ năm 2009. Bên cạnh đó, ngài còn là thành viên của Phái đoàn Công giáo trong cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Công giáo Hồi giáo được tổ chức tại Roma vào tháng 11 năm 2008. Tháng 5 năm 2011, Tòa Thánh đã phân chia lại địa giới trách nhiệm trong khu vực và thành lập hai miền giám quản tông tòa, một ở Bắc Ả Rập, bao gồm Kuwait, Bahrain, Qatar và Ả Rập Saudi, và thứ hai là Nam Ả Rập, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen. Đức cha Hinder được giao trách nhiệm khu vực Nam Ả Rập và cư trú tại nhà thờ Thánh Yuse ở Abu Dhabi, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày đôi nét về miền giám quản tông tòa Nam Ả Rập nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại đây từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 2 này. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
vị và các bạn thân mến. Khi tìm hiểu nguồn gốc của bí tích thánh thể, trước đây, người ta thường chỉ dừng lại ở các trình thuật về việc thiết lập ở nhà tiệc ly. Ngày nay, người ta nhận thấy cần phải đặt trong một bối cảnh rộng lớn hơn, chú ý đến những bữa tiệc trong lời giảng và hành động của Chúa Giêsu. Nhờ vậy, ý nghĩa của bí tích thánh thể sẽ sáng tỏ hơn. Ngoài ra, Tân Ước còn nói đến những bữa tiệc của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi phục sinh. Trong bài này, chúng ta sẽ phân tích các đoạn văn ấy và tìm hiểu ý nghĩa của chúng. Một, những bữa tiệc trong sứ vụ của Đức Giêsu. Dân gian có câu tục ngữ, ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Tuy nhiên, xem ra đó là lời khuyên răn con người, hãy đi tìm những giá trị thanh tao hơn, chứ đừng thờ thần bụng. Dù sao, khác với loài vật, con người không chỉ ăn để sống, nghĩa là để giải quyết nhu cầu bao tử, nhưng còn muốn gói ghém nhiều giá trị của bữa ăn. Trong gia đình, bữa ăn là lúc để các phần tử gặp gỡ, trao đổi những chuyện vui buồn trong ngày. Vào các dịp lễ, bữa ăn còn là cơ hội để chia sẻ niềm vui của một cộng đồng dưới hình thức tiệc tùng, mâm cỗ. Còn phải nói gì đến các món đặc sản, các món quốc hồn quốc túy, bởi vì nó biểu hiện văn hóa của một địa phương hay một dân tộc. Những giá trị vừa nói cũng gặp thấy nơi dân tộc Do Thái. Hơn thế nữa, các bữa tiệc còn là biểu hiệu của việc thông hiệp với thần linh, như chúng ta đã điểm qua các bản văn Cựu Ước nói đến bữa tiệc hy lễ hoặc bữa tiệc thánh chung. Bữa tiệc là một trong những đề tài chủ yếu trong các sách Tin Mừng, được nhắc đến trong các bài giảng, các dụ ngôn và các hành động của Chúa Giêsu. Ai muốn đi tìm một học thuyết về ẩm thực trong các sách Tin Mừng thì sớm sẽ thất vọng, bởi vì đó không phải chủ ý của các tác giả. Trọng tâm lời giảng của Đức Giêsu là loan báo triều đại Thiên Chúa hoặc nước hay vương quyền của Thiên Chúa. Theo Tin Mừng Nhất Lãm, những lời rao giảng mở đầu sứ vụ của Đức Giêsu là triều đại Thiên Chúa đã đến. Marco chương 1 câu 15, Matthew chương 4 câu 17. Đây không phải là một tuyên ngôn chính trị xã hội, nhưng là việc loan báo sự can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử nhân loại. Đã đến thời Thiên Chúa thiết lập chủ quyền trên thế giới. Chúng ta đừng nên hiểu chủ quyền theo nghĩa của thể chế chính trị, nhưng theo một nghĩa rộng lớn hơn. Thiên Chúa sẽ đập tan ách thống trị của sự dữ, giải thoát con người khỏi ách nô lệ của nó, được tượng trưng qua ma quỷ, tội lỗi, bệnh tật, sự chết. Đó là chủ quyền của sự thiện và của tình yêu. Đức Giêsu đã loan báo sứ điệp này không chỉ bằng lời nói, mà còn qua các hành động nữa. Người ta nhận thấy rằng, đề tài bữa tiệc gắn bó mật thiết với việc loan báo nước Chúa, dựa theo ba khía cạnh. Nước trời được ví như bữa tiệc. Chúa Giêsu ngồi bàn dự tiệc. Chúa Giêsu thết đãi tiệc. Thứ nhất, nước trời được ví như bữa tiệc. Cựu Ước đã nhắc đến bữa tiệc cánh chung như là biểu tượng của hạnh phúc mà Thiên Chúa dọn sẵn cho con người. Vì thế, không lạ gì mà nước trời được ví như một bữa tiệc trong các lời giảng của Đức Giêsu, đặc biệt là trong các dụ ngôn. Bàn tiệc tượng trưng cho ơn cứu độ mà Thiên Chúa dành cho tất cả muôn dân từ đông sang tây, chứ không chỉ riêng cho dân Israel. Matthew chương 8 câu 11 đến câu 12, Luca chương 13 câu 28 đến câu 29. Đôi khi, bữa tiệc được coi như sáng kiến hào hiệp, mở rộng cửa cho hết mọi người, đến nỗi ra như cưỡng bách họ đến tham dự. Nhưng đôi khi cũng đòi hỏi một dấu chỉ thiện chí của người được mời. Matthew chương 22, câu 1 đến câu 14. Luca chương 14, câu 15 đến câu 24. Bữa tiệc tượng trưng cho sự thỏa thuê, phần thưởng dành cho những ai đói khát sự công chính của Thiên Chúa. Xem Matthew chương 5 câu 6, Luca chương 5 câu 6. Phần thưởng dành cho những đầy tớ trung thành. Matthew chương 25 câu 14 đến câu 30, Luca chương 19 câu 12 đến câu 27. Trên hoang địa, Đức Giêsu đã bị ma quỷ cám dỗ, biến đá thành bánh. Nhưng người đã trả lời rằng, con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn đói lời Chúa nữa. Matthew chương 4 câu 4. Theo Tin Mừng Thánh Gioan, lương thực của người là làm theo ý Chúa. Chương 4 câu 34. Dù sao, chính người đã dạy các môn đệ, hãy cầu xin Cha trên trời ban bánh hằng ngày. Matthew chương 6 câu 11. Luca chương 11 câu 3. Như chúng ta đã biết, đã có rất nhiều ý kiến khác nhau khi giải thích lời cầu xin này. Bánh hằng ngày, bánh cho ngày hôm sau, bánh vật chất, bánh tinh thần, vân vân. Thứ hai, Chúa Giêsu ngồi bàn dự tiệc. Chúa Giêsu không chỉ loan báo bữa tiệc sẽ diễn ra vào thời cánh chung, nhưng người còn diễn tả ra thực tại. Các tác giả Tin Mừng nhiều lần kể lại rằng người dự tiệc ở nhà các bạn hữu, như là ông Lazaro, ông Simon, chị em bà Martha, và đặc biệt là người đã ngồi đồng bàn với những kẻ tai tiếng đáng lẽ phải tránh xa, chẳng hạn như các tên thâu thuế hà khắc và phản động. Matthew chương 11 câu 19, Luca chương 7 câu 34. Chính trong khung cảnh của những lời bình phẩm chỉ trích ấy mà Đức Giêsu đã có dịp giải thích sứ mạng của mình. Người đến để chữa lành những kẻ bệnh tật, những kẻ tội lỗi. Đó cũng chính là khung cảnh mà Thánh sử Luca thuật lại dụ ngôn về người con phung phá hoặc người cha rộng lượng. Ông đã mở tiệc mừng đứa con hoang đàng trở về nhà, điều mà ông đã không tổ chức cho người anh cả. Luca chương 15 câu 2. Qua những hành động đó, Chúa Giêsu muốn mặc khải lòng lân tuất của Thiên Chúa đối với con người. Toàn thể cuộc đời của người trở thành một dụ ngôn sống động của tình yêu Thiên Chúa. Điều chớ trêu là những người nghèo, những người tội lỗi dễ cảm nhận dụ ngôn ấy, còn những người tự nhận là kẻ công chính lại khước từ lời mời. Thứ ba, Chúa Giêsu thết đãi tiệc. Bên cạnh những đoạn văn kể lại việc Chúa Giêsu được mời dự tiệc, Tin Mừng còn nói đến bữa tiệc do Chúa Giêsu thiết đãi dành cho đám đông qua phép lạ hóa bánh. Thánh Marco và Thánh Matthew kể lại hai cơ hội, Marco chương 6 từ câu 30 đến câu 44 và chương 8 từ câu 1 đến câu 10, Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21 và chương 15 từ câu 32 đến câu 39. Còn Thánh Luca chương 9 từ câu 10 đến câu 17 và Thánh Gioan chương 6 từ câu 3 đến câu 15 chỉ nói đến một lần. Các trình thuật sử dụng những từ ngữ tương tự như lúc thiết lập bí tích thánh thể. Cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Vì thế, nhiều học giả đã coi đó như là một chuẩn bị gần. Ở đây, chúng tôi chỉ muốn ghi nhận khía cạnh dồi dào của Hồng Ân, dường như thể hiện lời loan báo của các ngôn sứ về bữa tiệc thời cánh chung đã được nhắc trên đây. Sách Ngôn Sứ A-mốt chương 9 câu 13. Số người tham dự lên đến 5.000. Matthew chương 14 từ câu 13 đến câu 21 và các đoạn song song. Lần thứ hai, Matthew và Marco nói đến 4.000. Và sau khi ăn xong, còn thu được 7 thúng. Matthew chương 15, câu 32 đến câu 39. Ngoài ra, khi kể lại những bữa tiệc với các môn đệ, các thánh sử còn thuật lại thái độ Chúa Giêsu. Người không giữ địa vị của ông chủ, nhưng là như một kẻ phục vụ. Luca chương 22 câu 25 đến câu 27. Thậm chí như một nô lệ rửa chân cho thực khách. Gioan chương 13 câu 3 đến câu 5. Hai, những bữa tiệc của Chúa Giêsu sau khi sống lại. Lẽ ra, theo thứ tự thời gian, trước tiên phải bàn đến bữa tiệc ly trước khi tử nạn, rồi sau đó mới đến các bữa tiệc của Chúa sau khi sống lại. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc đến các bữa tiệc sau cuộc phục sinh để có một khái niệm tổng quát về bối cảnh bữa tiệc. Nhờ vậy, ý nghĩa bữa tiệc ly sẽ nổi bật hơn. Trong bài giảng tại nhà ông Cornelio, Thánh Phêrô kể lại rằng, sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra và đã dùng bữa với các tông đồ và cử các ông đi làm chứng cho biến cố phục sinh. Sách Công vụ Tông đồ, chương 10 câu 41. Các sách Tin mừng kể lại chi tiết hơn vài bữa tiệc mà nhiều nhà thần học gán cho ý nghĩa bí tích thánh thể để làm nổi bật chiều kích phục sinh của buổi cử hành. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này vào một dịp khác. Ở đây, chỉ cần ghi nhận các trình thuật của Tin mừng Luca và Gioan. Theo Thánh Luca, vào chính ngày phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra như kẻ đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmau và đã giải thích cho họ những lời sách thánh về ý nghĩa sự đau khổ của Đấng Mêsia. Sau cùng, hai môn đệ đã nhận ra người vào lúc bẻ bánh. Người cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng. Khi hai ông trở về Jerusalem, thì cũng chứng kiến Chúa hiện ra với các tông đồ. Họ đã đưa cho người một con cá. Những sự kiện này cũng được Thánh Marco nhắc đến vắn tắt ở chương 16 câu 14. Tin mừng Thánh Gioan thuật lại việc Chúa hiện ra cho các tông đồ ở bờ biển Tiberia, chương 21 từ câu 9 đến câu 13. Sau khi cho các ông chứng kiến phép lạ mẻ cá đầy lưới, Chúa đã mời các ông đến dự một bữa ăn do người đã dọn. Tóm lại, hình ảnh của bữa tiệc không chỉ tiên báo bữa tiệc thánh thể sẽ được thiết lập, mà còn giúp chúng ta hiểu rõ sâu xa hơn ý nghĩa của bí tích thánh thể được thiết lập nhân một bữa tiệc và sẽ được diễn lại dưới hình thức đó. Bữa tiệc thể hiện tình thương lân tuất của Thiên Chúa, dấu chỉ của việc thiết lập triều đại của người. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước
trong bài nói về quan niệm môi trường theo học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo, chúng ta đã cùng tìm hiểu quan niệm môi trường theo Thánh Kinh, Tân Ước và Cựu Ước. Cũng tiếp tục bài này, hôm nay chúng ta sẽ bàn về tương quan giữa con người và vũ trụ. Giáo huấn của Thánh Kinh hướng dẫn con người sống hòa hợp với trái đất và có thái độ đúng đắn với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Hiến chế mục vụ, vui mừng và hy vọng, Gaudium et Spes, số 15, đã khẳng định rằng, nhờ trí khôn, con người vượt lên trên vũ trụ vật chất vì đã chia sẻ ánh sáng của trí khôn Thiên Chúa. Các nghị phụ công đồng Vaticano đệ nhị đã nhìn nhận sự đóng góp thiết thực của khoa học và kỹ thuật trong tiến bộ của con người và thế giới. Hiến chế mục vụ số 33 nói rằng, với sự giúp đỡ của khoa học và công nghệ, con người đã mở rộng quyền làm chủ của mình gần như trên toàn thể thiên nhiên và còn tiếp tục đi xa hơn nữa. Công đồng Vaticano đệ nhị đặc biệt nói đến những nỗ lực của con người trong tiến trình phát triển thế giới. Hiến chế số 34 nói rằng, được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, con người đón nhận mệnh lệnh phải chinh phục trái đất và mọi sự trong trái đất, đồng thời cai trị thế giới trong công lý và thánh thiện. Nhờ thi hành mệnh lệnh này, con người và toàn thể thụ tạo được liên kết với đấng mà mọi người nhìn nhận là Chúa Tể và tạo hóa muôn loài. Như thế, khi đặt mọi sự vào tay con người là danh Chúa được tôn vinh trên khắp trái đất. Qua bao thế kỷ, con người đã lao động để cải thiện hoàn cảnh sống của mình nhờ những nỗ lực rất lớn của cá nhân và tập thể. Đối với những tín hữu, hoạt động cải thiện đời sống của con người phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Những thành quả của khoa học và công nghệ thường có ý nghĩa tích cực. Các tín hữu luôn tin rằng đó là dấu hiệu Thiên Chúa đang ban ơn và đang khai triển kế hoạch mầu nhiệm của người. Giáo hội nhấn mạnh rằng, quyền uy của con người càng lớn thì trách nhiệm của con người, cá nhân lẫn tập thể càng cao. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong buổi gặp gỡ với các nhà khoa học tại Hiroshima ngày 25 tháng 2 năm 1981 đã lưu ý rằng, khoa học và công nghệ là một sản phẩm kỳ diệu của óc sáng tạo mà Thiên Chúa ban cho con người, và vì chúng đã cung cấp cho chúng ta những khả năng tuyệt vời, nên tất cả mọi người chúng ta đều được hưởng lợi ích từ những công trình ấy. Trong lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học ngày 3 tháng 10 năm 1981 đã đánh giá cao rằng những lợi ích đã và sẽ thu được do con người đã nghiên cứu và ứng dụng khoa học sinh học nguyên tử, khoa di truyền học và những ngành khoa học khác với những ứng dụng công nghệ của chúng trong nông nghiệp và công nghiệp. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị cũng nói thêm tại một hội nghị khoa học vào ngày 21 tháng 9 năm 1982 rằng công nghệ có thể là một công cụ vô giá dùng để giải quyết nhiều vấn đề nghiêm trọng, trước tiên là vấn đề nghèo đói và bệnh tật, bằng cách sản xuất những loài thảo mộc cao cấp và mạnh mẽ hơn, cũng như bằng việc sản xuất các dược phẩm giá trị. Vì thế, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà khoa học phải tận dụng khả năng nghiên cứu và kỹ thuật của mình một cách trung thực để phục vụ nhân loại, đồng thời phải biết để cho các khả năng ấy tuân theo các nguyên tắc và các giá trị luân lý vốn luôn tôn trọng và giúp thực hiện trọn vẹn phẩm giá con người. Trong thông điệp Solicitudo Rei Socialis năm 1988 số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề nghị việc ứng dụng khoa học và công nghệ phải xét tới bản chất của mỗi hữu thể và những mối liên kết hỗ tương của hữu thể ấy trong một hệ thống đã được sắp đặt. Trong thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 37, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta luôn ý thức rằng khả năng biến đổi và khả năng sáng tạo thế giới thông qua lao động của mình luôn luôn dựa trên một điều có trước và có ngay từ đầu, là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta tất cả những gì đang hiện hữu. Chính vì thế, con người đã can thiệp vào thiên nhiên để tạo điều kiện cho thiên nhiên phát triển theo sự sống riêng của chúng, sự phát triển của thụ tạo mà Thiên Chúa đã nhắm tới. Khi làm việc trong lĩnh vực hết sức tế nhị này, các nhà nghiên cứu phải bám sát kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài muốn cho con người phải làm chủ các thụ tạo. Bởi lẽ, chính Thiên Chúa đã ban cho con người được cộng tác vào công trình tạo dựng bằng tất cả năng lực của trí khôn mình. Thánh Kinh và huấn quyền của giáo hội đã soi dẫn cho chúng ta nhận biết những nguyên tắc căn bản để đánh giá các vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Con người có tham vọng muốn thống trị trên sự vật cách vô điều kiện, không chú ý đến những đòi hỏi về luân lý đối với môi trường, nên đã làm nảy sinh sự khủng hoảng trong mối quan hệ giữa con người và môi trường. Trong tông thư Octogesima Adveniens năm 1971, số 2, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói đến khuynh hướng khai thác bừa bãi và vô trách nhiệm đối với các tài nguyên thiên nhiên chính là hậu quả của một quá trình lịch sử văn hóa lâu dài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh báo trong diễn văn tại Hội nghị về môi trường và sức khỏe ngày 24 tháng 3 năm 1997, số 2, như sau. Kỷ nguyên hiện tại đã chứng kiến khả năng ngày càng cao của con người trong việc can thiệp mang tính biến đổi. Khía cạnh chinh phục và khai thác này đã trở nên nổi trội và ngày càng lấn chiếm. Thậm chí hiện nay, nó đã lên tới mức đe dọa khía cạnh thân thiện của môi trường, đó là vai trò làm tài nguyên của môi trường đang đe dọa vai trò làm nơi ăn chốn ở của môi trường. Chính vì các phương tiện làm biến đổi môi trường do nền văn minh công nghiệp đem lại ngày càng mạnh, nên đôi khi thế cân bằng giữa con người và môi trường dường như đã lên tới mức nguy kịch. Ngày nay, thiên nhiên bị coi như là một công cụ trong tay con người, để con người liên tục vận dụng chúng, nhất là qua các phương tiện kỹ thuật. Đó là quan niệm giản lược tối đa ý nghĩa về thiên nhiên. Quan niệm sai lầm này giả thiết phải có sẵn một lượng tài nguyên và năng lượng vô hạn mà người ta có thể khôi phục lại nhanh chóng và có thể dễ dàng làm giảm bớt các hậu quả tiêu cực của việc khai thác trật tự thiên nhiên. Quan niệm này đã nhìn thế giới tự nhiên theo lăng kính máy móc và nhìn sự phát triển theo lăng kính của chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kết luận trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 trong số 28 rằng, vì quan niệm giản lược này, người ta đã dành ưu tiên cho các hành động và sở hữu hơn là hiện hữu, nên đây chính là nguyên nhân gây ra sự tha hóa con người dưới những hình thức nghiêm trọng. Những thái độ này phát sinh từ chủ nghĩa duy khoa học và duy kỹ thuật, cố ý chi phối những công việc nghiên cứu khoa học và công nghệ. Dù vậy, những tiến triển chân chính của khoa học và công nghệ sẽ làm cho con người ngày càng thắc mắc về ý nghĩa của chúng, sẽ có ý thức tôn trọng chiều hướng siêu việt của con người và của chính thụ tạo. Nếu con người hiểu đúng đắn về thiên nhiên, thì không giản lược thiên nhiên chỉ như là những đồ vật cho con người sử dụng, đồng thời cũng không tuyệt đối hóa thiên nhiên lên trên cả phẩm giá của con người. Vì chưng, giáo hội cũng nhận thấy con người đôi khi thần thánh hóa thiên nhiên hoặc trái đất trong một số phong trào sinh thái, và còn đòi hỏi có được quy chế mang tính cơ chế được quốc tế bảo đảm đối với các sắc tín của phong trào. Qua số 5 của diễn văn về môi trường và sức khỏe, huấn quyền của giáo hội đã mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa độc tôn sinh thái và độc tôn sinh học
vì đã loại bỏ sự khác biệt về hữu thể và đạo đức giữa con người với các sinh vật khác. Chính vì thế, trong số 4 của diễn văn trên, Đức Thánh Cha đã mời gọi con người nhận thức lại về mối tương quan giữa mình với môi trường tự nhiên trong tương quan với Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Chính mối quan hệ của con người với Thiên Chúa xác định mối quan hệ của con người với đồng loại và môi trường. Đó cũng chính là lý do tại sao văn hóa Kitô giáo luôn nhìn nhận các thụ tạo chung quanh con người cũng là ân huệ Chúa ban, để con người nuôi dưỡng và bảo vệ như một cử chỉ bày tỏ lòng biết ơn đấng tạo hóa. Cách riêng, linh đạo Benedicto và Francisco đã cho thấy sự gần gũi thân mật của con người với môi trường thụ tạo chung quanh, và thúc đẩy trong con người thái độ tôn trọng mỗi một thực tại trong thế giới quanh mình. Hiện nay, người ta quan tâm nhiều đến mối quan hệ mật thiết giữa khoa sinh thái đề cao môi trường và khoa sinh thái đề cao con người. Huấn quyền nhấn mạnh tới trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn một môi trường lành mạnh cho tất cả mọi người. Tiếp nối tư tưởng của thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị khuyên nhủ trong diễn văn về môi trường và sức khỏe số 5 như sau. Nếu nhân loại hôm nay thành công trong việc kết hợp các khả năng khoa học mới mẻ với chiều hướng đạo đức lành mạnh, thì chắc chắn con người sẽ có thể phát triển môi trường thành nơi cư ngụ và thành tài nguyên cho con người và cho hết mọi người, đồng thời sẽ có thể loại bỏ các nguyên nhân gây ô nhiễm, bảo đảm các điều kiện thích đáng để giữ gìn vệ sinh và sức khỏe cho các nhóm nhỏ, cũng như cho các vùng rộng lớn có con người định cư. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường là tài sản của cộng đồng. Chăm sóc môi trường là một nghĩa vụ chung và phổ quát, nghĩa vụ tôn trọng một tài sản chung. Đó là một trách nhiệm phải được thi hành cách nghiêm túc, vì cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay đã lan rộng đến phạm vi toàn cầu, nên phải đối phó với cuộc khủng hoảng này ở cấp độ thế giới, vì tất cả mọi hữu thể phải sống lệ thuộc lẫn nhau trong một trật tự chung do tạo hóa sắp đặt, như thông điệp Sollicitudo Rei Socialis số 34 đã khẳng định rằng ta cần phải xem xét bản chất của mỗi vật mỗi loài và mối tương quan của nó trong một hệ thống có trật tự, hệ thống này gọi chính xác là vũ trụ. Cụ thể, con người cần phải ý thức và bảo vệ giá trị của sự đa dạng sinh học trong môi trường, trong mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần khác nhau trong hệ sinh thái, vì đó là tài sản quan trọng và thiết yếu của toàn thể nhân loại. Chẳng hạn, tầm quan trọng của vùng Amazon là một trong những khu vực thiên nhiên quý giá nhất của thế giới vì có sự đa dạng sinh học, vốn là điểm sống cho sự cân bằng môi trường của toàn thể hành tinh. Cũng thế, rừng chính là yếu tố giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên rất cần thiết cho sự sinh tồn và việc bảo vệ nguồn nước. Vì thế, mọi cá nhân và chủ thể phải có một kế hoạch để bảo vệ di sản rừng, phải xúc tiến các chương trình tái tạo rừng cách thích đáng. Đức Phaolô đệ lục với thông điệp Popularum Progressio phát triển các dân tộc năm 1967 số 17 đã cho biết trách nhiệm bảo vệ môi trường của chúng ta trong hiện tại là gìn giữ di sản cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục nói rằng, chúng ta đã thừa kế từ các thế hệ trước và chúng ta đã hưởng được lợi ích từ lao động của những người đương thời. Chính vì thế, chúng ta phải có bổn phận đối với hết mọi người và không thể từ chối quan tâm tới những người sẽ sống sau chúng ta, không thể từ chối mở rộng gia đình nhân loại. Trách nhiệm bảo vệ môi sinh cho các thế hệ tương lai cũng là trách nhiệm của mỗi quốc gia và cả cộng đồng nhân loại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
ngài dẫn đưa con, đôi tay nhân hiền che nắng che mưa khi đêm đông về và xuân ấm hương hoa. Đôi tay con dâng tràn nhân từ lời hát đơn sơ, đây bao tháng ngày đượm thắm yêu thương, vai chiếu nhọc nhằn từng nỗi chân chiên, xin dâng lên ngài xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui được ngài hứa tới bên an bình.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta, anh em hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn. Tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta sự sống dồi dào ân sủng, ban lời Chúa để hướng dẫn đời sống đức tin, ban Thánh Thể Chúa như nguồn trợ lực thiêng liêng. Ân sủng và tình thương Thiên Chúa trải dài trong từng ngày sống. Dù chúng ta đầy tội lỗi yếu đuối, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương chăm sóc. Cuộc đời ta được dệt nên bằng một chuỗi những ân huệ nối tiếp nhau. Ngay từ buổi sớm mai, chúng ta đã được no say tình Chúa. Lúc đêm về, ân sủng người vẫn phủ lấp trên ta. Chúa cho ta được sinh vào đời có cha có mẹ, có mái ấm gia đình để ta trở về sau những tháng ngày vất vả lo toan. Tình thương Chúa đắp đổi chở che ta suốt tháng ngắn ngày dài, gìn giữ ta thoát khỏi mọi sự dữ. Hôm nay, ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất sắp qua đi, ai nấy dường như hối hả hơn để bắt kịp bước thời gian và hoàn thành những công việc còn dang dở. Hòa với niềm vui chung của con dân đất Việt đang náo nức đón mừng năm mới, lòng mỗi người đang mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, vui mừng vì bước sang một khởi đầu mới, tiếc nuối vì những việc chưa hoàn thành. Trong những ngày này, mọi người luôn bận rộn xem cần phải mua sắm những gì, phải thăm hỏi chúc mừng những ai. Vì vậy, chúng ta dễ sao lãng việc quan trọng của người Kitô hữu, đó là tìm kiếm nước Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương đã ban cho chúng ta hai mùa xuân, xuân của đất trời và xuân của tâm hồn. Mùa xuân của đất trời là khởi đầu một năm mới, được báo hiệu bằng những tia nắng ấm, với những cánh én treo nghiêng, và bằng hương sắc của muôn hoa xinh tươi. Mùa xuân đem sức sống mới đến cho con người và vạn vật. Mùa xuân của tâm hồn không phụ thuộc vào thời gian, không gian, mà bắt đầu từ lúc con người biết sống yêu thương như Thiên Chúa là tình yêu. Mùa xuân hướng lòng chúng ta về với cội nguồn của con người là chính Thiên Chúa, nơi người chúng ta được hiện hữu, được sống, được yêu thương và được ban ơn cứu độ. Mỗi năm qua đi, chúng ta càng tiến gần đến thời điểm viên mãn của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Thánh Thần sẽ khơi lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa yêu thương, để trong năm mới sắp đến, cũng như trong suốt cuộc đời, chúng ta không ngừng cố gắng sống hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Trong phút giao thừa, chúng ta hãy chút bỏ mọi lo toan bận rộn của đời sống và thành tâm thưa lên lời sám hối, vì biết bao lỗi lầm chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Có lúc chúng ta chưa chu toàn bổn phận của người con trong gia đình và bổn phận của người Kitô hữu, chưa nhiệt thành cộng tác trong những công việc chung. Chúng ta chưa sống lời Chúa dạy,
chưa thực thi tình bác ái đối với tha nhân, và chưa sinh lời những ném bạc chứa treo. Để tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta hãy hướng lòng trí đến những điều thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những điều thuộc hạ giới. Những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em. Thiên Chúa luôn dành cho ta những điều tốt lành, tạo ra nhiều cơ hội thuận tiện để ta gặp gỡ và sống gắn bó bền lâu với người. Thiên Chúa chính là cùng đích của đời ta. Dẫu cho sống nhiều năm ở đời mà không biết cùng đích ở đâu, thì đời sống của ta quả là vô nghĩa. Lạy Chúa, thời gian là của Chúa. Từng khoảnh khắc mới đang mở ra trước mắt chúng con với biết bao tình thương và ân phúc. Xin cho chúng con luôn sống tâm tình tạ ơn, biết thay đổi cách nhìn, cách nghĩ và cách sống cho phù hợp với những giá trị tin mừng. Amen.
Tin tri ân bao la ân tình Ngài dẫn đưa con, đôi tay nhân hiền che nắng che mưa khi đêm đông về và xuân ấm ươm hoa. Đôi tay con dâng tràn nhân từ lời hát đơn sơ, đây bao tháng ngày đượm thắm yêu thương, vai chiếu nhọc nhằn từng nỗi chân chuyên, xin dâng lên Ngài xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui được Ngài đưa tới bên an bình. Xin tri ân bao nhiêu năm trường là thánh ân ban, qua năm tháng ngày như chén rượu nồng say sưa ân tình điều vui sướng tuyệt vời. Kính tri ân dâng tràn nhân từ cuộc sống con thơ, ươm bao giấc mộng còn mãi trong mơ, mong cha chúc lành ngày tháng tương lai, xin dâng lên Ngài xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui được Ngài đưa tới bên.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.